Huyền Thiên, chương 703, tiểu thiện nhân khôn khéo, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, đúng lúc này toàn bộ không gian tiên cảnh bắt đầu sụp đổ. Hảo, chúng ta cũng nên đi thôi, thanh âm của thông thiên cổ thụ có phần suy yếu vang lên. Theo lời nhắc nhở của cổ thụ, Dương Thiên Lôi cũng bị thần khấp chi lệ đưa hắn rời đi. Địa phương mà Dương Thiên Lôi xuất hiện chính là cửa lớn của thần khấp điện. Mà lúc này trên thần táng sơn cũng có vô số tu luyện giả đang đứng đó. Chuyện tiên hiệp, thiên lôi, cơ hồ trong nháy mắt thanh âm của chúng nữ cùng với bọn người Hạ Tích Trúc dũng mãnh tấn công lỗ tai của Dương Thiên Lôi. Nhất thời Dương Thiên Lôi truyền ra vô số đạo thần niệm. Chỉ là hắn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thần niệm của hắn. Đám người Kim Chính Thái, Kỳ Tiêu Lam, Chu Giác Thuần hiện giờ đều tự trở lại thế lực của mình. Hai nhà Long Mạnh và đám người Khương Thiền Khâu cũng đồng dạng như vậy. Chỉ có đám đệ tử Vũ Thanh, Vũ Cương cùng với chúng nữ Trương Tử Hàm, Tiếu Vân, Tiếu Tình cùng đám người Trần Hinh, Huyễn Thiến mới cảm nhận được mà cùng hắn hội hợp. Sau đó tất cả mọi người đều bị Dương Thiên Lôi thu vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Mà sau đó Dương Thiên Lôi cũng hòa mình vào trong đội ngũ của Vũ Hồn Điện. Lần này dẫn đội của Vũ Hồn Điện là một gã cao thủ thiên giai đỉnh phong nhưng cuối cùng lại bị Dương Thiên Lôi thu phục, tên là Vũ Đạo Không. Vào thời điểm Dương Thiên Lôi muốn xé rách hư không thì thanh âm của thông thiên cổ thụ bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến cho Dương Thiên Lôi khẽ giật mình, thiếu chút nữa thì hỏng chuyện. Tên thủ hạ Vũ Cương là cao thủ thiên giai đỉnh phong phụ trách hành trình thần táng sơn lần này, vội vàng nói. Đợi một chút, sao thế chủ nhân? Vũ Đạo Không truyền âm hỏi. Lúc này, nhân số của Vũ Hồn Điện có tới mấy vạn người, trừ đám cao thủ thiên giai bị Dương Thiên Lôi thu phục ra thì còn vô số cao thủ thần đạo cửu cấp cùng chân thần cảnh nhân giai, địa giai. Dương Thiên Lôi cũng không có trả lời Vũ Đạo Không mà hắn trực tiếp thi triển ẩn nặc thuật rồi triệu hoán Vũ Cương, nói. Người quay trở về trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử của Vũ Hồn Điện, cẩn thận che giấu một chút, đừng để Tiếu Thượng phát hiện. Tạm thời không cần phải có bất cứ hành động nào. Hết thảy chờ ta trở về rồi nói. Chủ nhân, người không cùng chúng ta trở về sao? Vũ Cương nghi hoặc hỏi. Ta tạm thời phải ở chỗ này vài ngày, sau đó mới trở về. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Các ngươi đi thôi. Dương Thiên Lôi đợi khi tất cả mọi người xé rách hư không rời đi cũng không có ly khai ngay lập tức. Dương Thiên Lôi thu liễm khí tức của mình rồi mới phi hành tới sát biên giới thần táng sơn, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không gây ra tiếng động. Thiên Lôi, như nào còn chưa có đi? Đến lúc này thì Lăng Hy cùng với chúng nữ mới hỏi. Hắc hắc, lộc trời ban, không ăn quả thật quá đáng tiếc. Dương Thiên Lôi cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng mình mà trả lời chúng nữ. Lộc trời ban, lộc gì mới được cơ chứ, cả thần táng sơn này sẽ là của ta. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Dương Thiên Lôi đã có dự cảm từ trước, không gian tiên cảnh chỉ sợ đã sụp đổ, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng hiện tại hắn mới xác định được suy đoán của mình là chính xác. Bởi vì mới vừa rồi thông thiên cổ thụ đã cùng với hắn trao đổi. Không gian tiên cảnh đã hoàn toàn sụp đổ. Góc truyện audio.com, thần táng sơn này cùng chung số phận rất nhanh cũng sẽ tan vỡ. Đương nhiên điều này chỉ xảy ra khi mà Dương Thiên Lôi rời đi thì điều đó mới xảy ra. Thần táng sơn thực chất là mộ sơn, năm xưa chủ thần của tam thập tam thiên trùng kích tiên giới đã lưu lại. Mỗi một ngọn núi đều có di tích của một vị chủ thần. Tuy nhiên những chủ thần này đã bị pháp tắc của tiên giới hủy diệt, đặc biệt hơn nữa bên trong những di tích này lưu lại chính là ý chí của chủ thần. Cũng chính vì lẽ đó mà tu luyện giả cho dù có cảnh giới thiên giai đại viên mãn đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm tổn hại đến Dương Thiên Lôi được. Mà thông thiên cổ thụ chính là do thần niệm của vị chủ thần kia ngưng tụ mà thành, hắn trèo chống không gian tiên cảnh nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Có thông thiên cổ thụ thì Dương Thiên Lôi hoàn toàn có thể khống chế thần táng sơn này, đem cả ngọn núi thu vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. 15 phút sau, thông thiên cổ thụ lại truyền âm nói chuyện với Dương Thiên Lôi. Hảo, tất cả mọi người đều đã ly khai, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Tốt, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, chân thân lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Cùng lúc đó thần niệm của hắn và Lăng Hy dung hòa làm một thể, bắt đầu điên cuồng thúc giục Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Một lát sau Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình liền bao trùm cả ngàn dặm. Bất quá Dương Thiên Lôi vẫn chưa có đình chỉ. Huyễn Thiến, Trần Hinh, Trương Tử Hàm giờ phút này cũng đang ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình phóng xuất ra thần niệm trợ giúp Dương Thiên Lôi thúc giục Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình không ngừng biến lớn. Cùng lúc đó một đạo quang mang lục sắc sáng chói từ trong miệng bình bắn ra, một ngọn núi ngay lập tức xuất hiện ở trong bình. Ma Vân Tinh, Trảm Ma Tông. Ba ngày sau Tiếu Thượng dẫn theo đệ tử Trảm Ma Tông trở về tông môn. Lần này Tiếu Thượng vốn tưởng rằng có thể khống chế hết thảy mọi thứ. Nhưng thật không ngờ ở trong không gian tiên cảnh đại sự chưa thành thì đã bị bại lộ, thế cục thay đổi trở nên vô cùng rối loạn. Tuy không thể nói là bốn bề thọ địch thế nhưng ít ra quyền khống chế đã thoát khỏi tay hắn. Ấn ký mà Tiếu Thượng lưu trên linh hồn của Dương Thiên Lôi cùng với đám đệ tử của Vũ Thanh, đệ tử của Vũ Hồn Điện đồng loạt biến mất khiến cho hắn bất ngờ. Nhưng Tiếu Thượng cũng nhanh chóng xác định âm mưu của bản thân đã bị bại lộ. Hơn nữa trong mơ hồ Tiếu Thượng còn cảm nhận được tất cả những chuyện xấu này cùng với Dương Thiên Lôi có quan hệ. Bởi vì Tiếu Thượng đối với Vũ Thanh có hiểu biết nhất định. Ít nhất có thể khẳng định tại thời điểm mấy trăm tên đệ tử Vũ Thanh tập kích phân đường Vũ Hồn Điện thì đám đệ tử Vũ Thanh này tuyệt đối còn nằm trong tầm khống chế của hắn. Nếu không với tính cách của Vũ Thanh cũng sẽ không hy sinh mấy trăm tên đệ tử chân thần cảnh. Cho nên tiêu điểm của mâu thuẫn chỉ có Dương Thiên Lôi. Mà đối với Vũ Cương, Tiếu Thượng thật ra cũng đã đánh giá thấp người này. Từ lúc vừa mới bắt đầu đến giờ Tiếu Thượng luôn âm thầm hành động, hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Cương vẫn còn là thủ hạ của mình. Thủy Chung vẫn nằm trong sự khống chế, nhưng trải qua một loạt các sự kiện ở trong không gian tiên cảnh, sau khi hồi tưởng lại một lượt Tiếu Thượng rốt cuộc cũng minh bạch Vũ Cương sớm đã giải trừ ấn ký trên linh hồn. Hết thảy từ đầu đến cuối Vũ Cương đã tương kế tựu kế. Gocchuyenaudio.com, hắn, nhưng đệ tử của Vũ Thanh cùng với Dương Thiên Lôi làm sao lại có thể giải trừ được ấn ký mà hắn lưu lại trên linh hồn bọn họ. Đây chính là điều mà Tiếu Thượng không thể nào nghĩ ra được. Mặc dù âm mưu của Tiếu Thượng bị Dương Thiên Lôi nhìn thấu cũng đã nói cho Vũ Thanh biết. Nhưng Tiếu Thượng vẫn cảm thấy điều này không có khả năng xảy ra. Bởi vì thời gian quá ngắn, quá cấp bách, với tu vi của Vũ Thanh cùng Dương Thiên Lôi muốn giải trừ ấn ký của hắn thì không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chỉ riêng điểm ấy thôi Tiếu Thượng có đủ tự tin để xác định. Chẳng lẽ Vũ Thanh cùng Vũ Cương liên thủ thi pháp? Trong Trảm Ma Điện, sắc mặt Tiếu Thượng âm trầm, lông mày nhíu lại, bản thân hắn đi qua đi lại không ngừng tự nhủ nói. Không có khả năng, nếu như bọn hắn liên thủ với nhau thì đệ tử của Vũ Cương cần gì phải ở trong không gian tiên cảnh tổn hao khí lực mà đuổi bắt Dương Thiên Lôi. Ra ra, đúng lúc này, thanh âm của Tiếu Kiến Nhân bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này, trong đại điện có ba người cả thầy, là ba đời tổ tôn Tiếu Thượng gồm Tiếu Thượng, Tiếu Biệt Ly cùng Tiếu Kiến Nhân. Ân, Tôn Nhi cảm thấy hết thảy mọi việc xảy ra đều có liên quan đến Dương Thiên Lôi. Tiếu Kiến Nhân nói rõ thử xem, ngay từ đầu Tôn Nhi muốn mượn Khương Nhất Lang và Vũ Tinh Hồn để giải quyết ân oán với Dương Thiên Lôi. Đồng thời lại để cho vợ chồng Khương Thiền Khâu và Vũ Đạo Viễn diệt trừ Dương Thiên Lôi. Với thực lực của Khương Thiền Khâu và Vũ Đạo Viễn muốn chém giết Dương Thiên Lôi tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng kết quả lại không như mong đợi. Dương Thiên Lôi vẫn bình yên vô sự mà vợ chồng Khương Thiền Khâu cùng Vũ Đạo Viễn lại không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiếu Thượng nghe Tiếu Kiến Nhân nói vậy thì nhíu mày hỏi. Ra ra, người hãy nghe ta nói. Tiếu Kiến Nhân đối với sự bất mãn của Tiếu Thượng cũng không để ý, ngược lại nói Tiếu. Rồi sau đó, Dương Thiên Lôi cùng với Trần Thiến, mẫu thân của Trần Thiến là Trần Hinh, đám thiếu niên thiên tài Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Hạ Quân Trúc đi tới Mộng Huyễn Tinh Lịch Lãm rèn luyện. Lúc ấy ta vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi sẽ bị Khương Thiền Khâu cùng Vũ Đạo Viễn giết chết rồi nên không có đi. Bất quá ta vẫn chú ý tới tin tức của đám người này. Những thiếu niên thiên tài này trước kia vẫn luôn chèm ép Dương Thiên Lôi, nhưng sau khi Lịch Lãm rèn luyện ở Mộng Huyễn Tinh trở về thì Dương Thiên Lôi cùng với đám đệ tử thiên tài này lại kề vai sát cánh trở thành chiến hữu. Mà ở bên trong Mộng Huyễn Tinh, nữ nhân của Dương Thiên Lôi kết tù kết quán với tuyệt đỉnh thiên tài Long Cao Thiên của Long Gia Thần Đạo Cảnh. Đồng thời dưới tình huống thấp hơn 2 cấp bậc mà hắn đã ở trước mặt mọi người đánh bại Long Cao Thiên. Với tính cách của Long Cao Thiên há sẽ bỏ qua cho Dương Thiên Lôi. Thế nhưng khi đi ra khỏi Mộng Huyễn Tinh, Dương Thiên Lôi vẫn bình yên vô sự. Người nói những lời này thì có làm được cái gì? Tiếu Biệt Ly thấy Tiếu Thượng nhíu mày khó chịu thì vội vàng ra hiệu với Tiếu Kiến Nhân, đồng thời cũng lên tiếng giải vây cho hắn. Nói tiếp đi, nhưng lại khiến cho Tiếu Biệt Ly bất ngờ là Tiếu Thượng ra hiệu cho hắn trật tự, còn Tiếu Kiến Nhân thì tiếp tục nói tiếp. Mà lần này, ở Thương Minh Tinh, sau khi Dương Thiên Lôi cứu Vũ Viễn Sơn trở về. Chúng ta đồng dạng đều. Gocchuyenaudio.com, nói hết tin tức của Dương Thiên Lôi cho Vũ Cương biết. Lúc ấy thân phận của Dương Thiên Lôi chính là Tiêu Thiên đệ tử Phiêu Vũ Lâu, Bạch Hồn Tinh. Ánh mắt Tiếu Kiến Nhân lóe lên hào quang, nhìn thẳng Tiếu Thượng nói. Bạch Hồn Tinh, tốt, tốt, trong nội tâm Tiếu Thượng nghe được ba chữ Bạch Hồn Tinh thì bỗng nhiên sáng ngời, rốt cuộc thì hắn cũng đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Bạch Hồn Tinh không phải là thế lực mà Vũ Đạo Viễn khống chế hay sao? Còn gì nữa không? Tiếu Thượng nói, còn có Thương Minh Tinh. Thì ra khoảng thời gian ngắn trước khi Dương Thiên Lôi cứu Vũ Viễn Sơn, thương hội chúng ta không phải cùng với ba thế lực làm một cuộc giao dịch dùng đại lượng thiên tinh thạch đổi lấy thiên địa linh vật cùng khoáng mạch sao? Mà ba cỗ thế lực kia chúng ta cũng đã điều tra qua. Trong đó một là đám người Long Cao Thiên của Long Gia Long Cửu Tinh. Thứ hai là Lưu Vân Điện của Khương Thiền Khâu. Thứ ba chính là vợ của Khương Thiên Khâu Vũ Đạo Viễn. Cả ba thế lực này cùng muốn đối phó với Dương Thiên Lôi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Còn có, ngay từ đầu, Vũ Cương sau khi có được tin tức từ chúng ta thì cũng không có nói gì thêm. Nhưng về sau vì sao lại muốn đi vào không gian tiên cảnh? Chẳng lẽ hắn muốn bắt Dương Thiên Lôi? Ý ngươi là, trên người Dương Thiên Lôi tuyệt đối có một bí mật kinh thiên cùng với năng lực cường đại. Một bí mật mà có thể sai khiến được tu luyện giả cao cấp. Tất nhiên là Vũ Cương đã từ Vũ Đạo Viễn mà biết được tình hình cụ thể. Chính vì thế mà hắn muốn tiến vào không gian tiên cảnh mà bắt sống Dương Thiên Lôi. Đồng thời hắn cũng không muốn chúng ta bắt được Dương Thiên Lôi, bởi vì hắn sợ chúng ta cũng biết được bí mật này. Tốt, tốt, Kiến Nhân, ngươi cũng đã chính thức trưởng thành. Điều này ngay cả Gia Gia cũng không thể nào hiểu thấu, vậy mà ngươi lại có thể phân tích rõ ràng đạo lý trong đó. Rất tốt, Tiếu Thượng kích động tán thưởng Tiếu Kiến Nhân. Gia Gia, ngươi chỉ là chưa từng có chú ý đến hắn mà thôi. Nhưng hắn là địch nhân của chúng ta, cũng là địch nhân cường đại nhất. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đây không phải là do Gia Gia dạy bảo Tôn Nhi hay sao? Tiếu Kiến Nhân không kiêu ngạo mà khiêm nhường trả lời. Hắn cũng đạt được mục đích của mình. Càng về sau lời nói của hắn càng khiến cho Tiếu Thượng lưu tâm hơn. Cuối cùng Tiếu Thượng lập tức để cho Tiếu Biệt Ly truyền lệnh xuống, cùng một lúc phát ra ba đạo mệnh lệnh. Hơn nữa cũng tản mát ra tu luyện giới một bí mật. Đạo mật lệnh thứ nhất chính là đột nhập vào Kỳ Gia. Dĩ nhiên đối tượng chính là nhị gia chủ Kỳ Gia Kỳ Trung Kiền. Vốn Tiếu Thượng muốn châm một mồi lửa khiến cho Dương Thiên Lôi cùng Kỳ Gia xảy ra xung đột. Nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng thống nhất hai đại thế lực sau lưng Vũ Thanh và Vũ Cương. Nhưng hiện tại không gian tiên cảnh lại có biến hóa, hắn đâu còn ý định trêu chọc Kỳ Gia. Đương nhiên nội dung mật lệnh truyền đi hoàn toàn bất động với dự định ban đầu. Cách chương.